quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm người, nhưng vì đám đông nên không thể đến gần người được. Người ta báo tin cho người rằng có mẹ và anh em thầy đứng ở ngoài muốn gặp thầy. Người trả lời với họ rằng: mẹ và anh em ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Đó là lời Chúa. Khi có Đức Maria và những người anh em của Chúa Giêsu đến thăm muốn gặp Chúa Giêsu, nhưng có lẽ vì đám đông dân chúng quá rộng quá lớn, họ không thể nào tiếp cận với Ngài được, thành ra mới nhờ người đến len vào báo tin là có mẹ và anh em thầy đứng ở ngoài muốn gặp thầy. Nhưng Chúa Giêsu nói một câu mà có kẻ cho rằng Ngài khước từ cái mối liên hệ với Đức Mẹ và với những anh em của Ngài, khi mà Ngài công bố rằng mẹ và anh em ta chính là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Thế nhưng có lẽ anh chị em cũng đã từng nghe những lời giảng dạy đó không phải là một cái sự khước từ cho bằng đó, là một lời chứng nhận hùng hồn hơn cả. Ấy là Đức Mẹ Maria, những người đang theo Chúa đó, những người đang lắng nghe và thực thi lời Thiên Chúa hơn cả. Và khi nói cái điều này thì Chúa cũng muốn mở rộng ra cái biên cương trong sự liên hệ với Chúa. Ai mà lắng nghe lời Thiên Chúa và thực thi lời của Ngài thì sẽ trở thành những người liên hệ thân thuộc với Ngài, như là anh em, như là mẹ của Ngài. Cái nội dung của bài tin mừng hôm nay là như vậy. Nhưng mà tôi thắc mắc, thử hỏi là nếu mà người ta nghe lời Chúa mà người ta thực hành thì có thực sự họ là anh em, là mẹ của Chúa Giêsu không? Tôi hôm nay sao mà tình cờ đọc được chuyện khá là khôi hài, nói về một cái vùng đất ở phía đông bắc nước Pháp, cái làng có tên là Lorraine. Thì đây có cái câu chuyện thế này, là có một anh nông dân đó, một hôm á, anh tới anh gặp một cái thầy giáo làng và rồi nói: trời ơi, ngày hôm qua thầy đã dạy một cái bài rất là hay cho các em thanh thiếu niên. Hỏi: tôi dạy cái gì? Thì thầy dạy nói là ai mà vả má bên này thì đưa má bên kia cho họ luôn. Ông thầy nói: đâu, cái đó là Chúa Giêsu dạy đấy. Và bây giờ là tôi nghe lời của Ngài cho nên là tôi dạy lại cho các em. Chưa nói hết câu thì bị cái anh nông dân cho hai cái bạc tai. Bởi vì anh này đang tức khí với là ông thầy giáo làng, thành ra là lợi dụng cơ hội dốt cho hai cái. Thì ngay lúc đó có cái ông xã trưởng đi với là một nhân viên công vụ, thấy cái chuyện xảy ra như vậy mới cho cái người nhân viên tới coi thử coi hai anh này đang tranh giành hay là đang có xung khắc gì với nhau. Thì nhân viên đó tới, vừa tới thì cũng là cái lúc mà cái ông thầy giáo làng bạc tài cái anh nông dân kia hai cái mạnh hơn nảy lửa luôn á. Và vừa dốt đó thì anh thầy giáo đó mới nói: nhưng mà ngươi cũng biết đó, ở trong phúc âm, ở trong kinh thánh có ghi như thế này: ngươi đông bằng đấu nào thì sẽ được đông lại bằng đấu ấy, mà đã dần đã lắc rất là kỹ càng. Nhân viên công lực mới trở lại báo cáo với là cái ông xã trưởng: ồ, chúng nó đang cắt nghĩa thánh kinh và đang tập thực thi kinh thánh. Thưa anh chị em, có lẽ nó khởi đi cho biết bao nhiêu cái sự cắt nghĩa khác, cũng giống như là một số các cái câu chuyện khôi hài khác, giống như anh chị em hay nghe nói có người trồng buồng chuối rồi sợ người ta lấy, thế cho nên là ghi cái tờ giấy là chớ lấy của người. Xong rồi có người nó cắt mất cái buồng chuối rồi, xong rồi nó để lại cái tờ giấy khác là cho kẻ đói ăn. Thì tất cả những cái đó cũng là nghe lời Chúa, và có lẽ là người ta cũng đang làm theo lời Chúa, đang làm theo lời Chúa. Nhưng mà có thực sự cái việc làm đó, cái việc lắng nghe đó, giúp cho người ta trở thành anh em hay là mẹ của Chúa Giêsu chưa? Tôi nghe qua những cái câu chuyện ấy hay là, thì thấy nó giống giống như là cái chuyện mới xảy ra trong những ngày tháng vừa qua. Khi mà có những con người nghe cái bài diễn văn của Đức Thánh Cha, rồi cũng lấy ra một cái câu nào đó, trích ngang một cái đoạn nào đó, để rồi khiêu khích và làm ra những cái chuyện rất là đau thương cho người này, cho chỗ kia. Chứ người ta không có nhìn một cái sự tổng thể về cái bài diễn văn của Đức Thánh Cha. Ở trong đó là một lời mời gọi người ta ngồi xuống đối thoại với nhau để có thể tìm ra được đâu là chân lý, đâu là cốt lõi mang lại cái hạnh phúc bình an cho nhân loại. Có những người trích ngang, và bây giờ nếu mà trích ngang như thế này đối với lời của Chúa thì cũng chẳng có đúng tí nào. Cũng chẳng khác gì, cũng có những người nói lời của Chúa ở trong đó nào là bàn về cái chiến tranh, bàn về những cái việc trả thù như trong Cựu Ước đó, hay là nói về cái chuyện ngoại tình giống như là David vậy mà rụng được người ta suy tôn. Người ta cũng lấy những cái chuyện như thế để mà nói lời Chúa là gương xấu, chứ đâu có phải là gương tốt để cho người ta theo. Thưa anh chị em, có lẽ khi mà chúng ta bàn về Kinh Thánh thì cũng phải nói thêm cái ý này nữa. Đó là lời của Chúa, một cái lịch sử rất là dài trong dân Do Thái được diễn tả ra, được viết lại. Nhưng mà khi mà mình đọc trong đó những cái câu chuyện này, những cái câu chuyện kia, thì chúng ta cũng cần phải ý thức nó không phải thuần túy là một cái cuốn sách khoa học, hay là một cái cuốn sách kim hiệp, hay là một cái cuốn sách về văn chương lịch sử nào của con người. Khi mà mình đọc ở trên một tờ báo thì mình thấy nó có những cái gọi là phần tin tức này, có những phần là gọi là phóng sự này, có những cái chỗ gọi là quảng cáo này, hay là có những cái phần gì đó gọi là tâm tư chia sẻ của người này người kia. Nhưng mà khi chúng ta đọc Kinh Thánh, mặc dầu nó có những cái mục thấy giống như là một cái bài báo, nhưng mà chúng ta cần ý thức như thế này: trong tất cả những cái điều đó được diễn tả để mà mặc khải ra một cái chân lý, và tất cả những cái điều mà được viết ra đó là dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần. Có thể nói được là một cái sự kết hợp giữa Thiên Chúa và con người. Thiên Chúa thì linh hứng và con người thì viết lại, để mặc khải về một cái sự thật, đó là Thiên Chúa yêu thương con người. Và Thiên Chúa yêu thương con người, thế cho nên khởi đi từ cái việc mà Thiên Chúa đã chọn dân Do Thái, chọn cái dân đó để mà mặc khải cho nhân loại về cái dung mạo của Thiên Chúa. Mà anh chị em biết được khi mà gọi dân Do Thái, cái dân đó nó đã ngon lành chưa? Chưa đâu. Mang khai, lỗ mạng, và rồi là cứng đầu. Thế nhưng đó, qua cái điều đó thì để thấy rõ hơn là một Thiên Chúa kiên nhẫn, một Thiên Chúa dạy dỗ con người ta từng bước từng bước. Đáng lẽ người ta phải khám phá ra cái chuyện đó. đàng này chị có thấy nào là Thiên Chúa gì độc ác quá, rồi giúp dân Do Thái là diệt dân này diệt dân kia, rồi có khi là phạt cả dân mình chọn nữa cho nó đi lưu đày. Người ta chỉ có thấy những cái gọi là những cái đoạn trích ngang, chứ không thấy được cái sự kiên trì nhận lại khoan dung dạy dỗ của Thiên Chúa. Và như vậy là phải nhìn một cách tổng thể, thưa anh chị em. Và rồi cái bài diệt văn của Đức Giáo Hoàng, người ta cũng cần phải nhìn một cách tổng thể để thấy được cái chiều kích sâu xa của Ngài. Đó, khi mà chúng ta nói về cái vấn đề mà lắng nghe lời của Thiên Chúa và đem ra thực hành, thì chúng ta phải lắng nghe và khám phá hay là nhận thức cho được cái chiều sâu của việc Thiên Chúa dạy, của ý muốn Thiên Chúa. Chứ không thể nào mà người ta trích ngang để mà thỏa mãn tất cả những cái ý của mình. Có nhiều người trích ngang lắm. Cách đây 2-3 thập niên, có ông Leonor Boff, một người chủ xướng thần học giải phóng, cũng trích ngang khi mà nói là Thánh Thần Chúa đã sức dầu cho tôi để tôi đi giải thoát cho người ta khỏi lao tù, mang lại cái hồng ân sung mãn cho con người. Nghĩ như thế và rồi á là có những cái gọi là cái chuyện giải phóng con người ta khỏi tù đầy áp bức, mang lại cho con người ta no ấm, mà đi toàn là về thế giới vật chất. Thế giới vật chất, hay nói cách khác là sống một cách trích ngang lời của Chúa. Còn giáo hội xác định rằng Thiên Chúa còn đi sâu xa hơn những cái gì trong tâm hồn của con người. Và giải phóng là giải phóng không phải chỉ có người đang bị áp bức bóc lột thể xác bên ngoài, mà ngay cả những cái người đang áp bức bóc lột kẻ khác. Và cái điều đó có nghĩa là họ đang bị đồng tiền quyền lực thế giá đè nén ở bên trong. Và khi mà họ bị đè nén như vậy thì họ lại đè nén người khác. Và họ cũng là những người cần được giải phóng. Thưa anh chị em, đó, muốn có thể lắng nghe một cách trọn vẹn và thực hành cho nó đúng, chúng ta phải lắng nghe lời của Chúa cùng với giáo hội, qua giáo hội. Chứ còn nếu mà mình nó chỉ có dùng những cái câu này, những cái từ kia mà mình thỏa mãn theo cái ý riêng của mình, thì chúng ta chưa có phải là những người anh em hay là những người mẹ của Chúa đâu. Ở đây có lẽ là khi mà nghe nói chữ mẹ của Chúa sao mà thấy nó ghê gớm, anh em thì còn được. Nhưng mà đấy, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy làm mẹ của Ngài ở trong cái khía cạnh đó là hãy biết xin chính mình, xin Chúa Giêsu ra cho thế giới. Bây giờ chúng ta xin Chúa Giêsu như thế nào đây? Và Chúa Giêsu đó chắc chắn phải là một Chúa Giêsu tha thứ, hiền lành, nhẫn lại. Chúa Giêsu biết yêu thương, biết quảng đại đó. Chúng ta phải xin Chúa Giêsu ra như vậy thì lúc bấy giờ mình sẽ trở thành những người mẹ trong cái ý nghĩa mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta. Chớ gì cái đoạn kinh thánh rất là ngắn hôm nay giúp cho chúng ta suy tư hơn nữa. Và không phải chỉ có những cái thái độ sống của mình với anh chị em chung quanh, nhưng mà chúng ta nên làm một cái việc gì đó một cách cụ thể hơn. Cụ thể hơn là như thế này, như tôi đã nói, thì chúng ta hãy mang lời của Chúa đến cho những gia đình chưa có. Lời của Chúa qua những cái sách báo, mình truyền giáo bằng báo Đức Mẹ. Thử coi gia đình nào chưa có. Nếu mà gia đình mình chưa có, hãy đưa về. Và rồi mình đã tích cực làm một cái việc như vậy đấy. Tôi nghĩ nó đơn sơ thôi, nó cũng nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà đó là một cái việc làm cụ thể để rồi chúng ta xin Chúa Giêsu ra đến trong các gia đình. Và rồi khi lời của Chúa qua những cái phương thế đó được nhập vào trong các gia đình, thì lời của Chúa hay là chính Chúa Giêsu sẽ được lớn lên trong những gia đình đó. Và khi Chúa đến mang bình an, mang niềm vui, hạnh phúc thực sự sâu xa cho con người, cho các gia đình, thì lúc bây giờ, thưa anh chị em, chúng ta đang thực sự trở thành những môn đệ, những anh em và những người mẹ của Ngài.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe bản thánh ca Cho Con Nhìn Thấy, một sáng tác của Linh Mục Thái Nguyên với tiếng hát của Cẩm Ly. Với bản thánh ca này, chúng tôi xin được kết thúc sứ điệp tin mừng với phần chia sẻ lời Chúa của Linh Mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.